nhặt lá bồ đề. Nghe trong nước trí trở về cội xưa, cảnh trần một cõi
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ ni trưởng viện chủ tu viện Tuệ Giác, cũng là phó phân ban ni giới trung ương đặc trách về văn hóa, cũng là một người thầy mà con vô cùng thương kính. Suốt bao nhiêu năm, từ lúc còn đang đi học thì rất là nhiều người bạn đồng học với con cùng khóa, hay là những khóa đàn em cũng nương nhờ ở ngôi chùa Bát Nhã tại quận Bình Thạnh. Và nương ân đức của ni trưởng, đoàn của ni sinh sau khi tốt nghiệp của Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 3, thì chúng con nhiều huynh đệ đi qua Ấn Độ tu học. Trong những năm tháng đó, mỗi lần mà trở về Việt Nam được đến chùa Bát Nhã thăm thầy, thì thầy lúc nào cũng sắp tấn nhắc nhở dạy dỗ cho ni giới của chúng con đàn hậu học ráng tu tập tinh tấn bất thối chuyển, để rồi sau này tre tàn măng mọc phụ giúp được cho quý thầy chuyện gì thì hay chuyện đó. Thời gian thấm thoát qua, ni trưởng lại có một cái tâm nguyện xây dựng cái tu viện Tuệ Giác này cho những ai sau những thời gian đi học hành có một cái nơi an trú tu tập, gọi là rèn nội công, có thêm nhiều nguồn năng lượng trước khi bước ra cuộc đời hoằng pháp lợi sanh. Nhớ lại những cái năm ni trưởng mới mua cái khu đất này, thầy trò gặp nhau, ni trưởng cũng có tâm sự với con là để mà xây một cái tu viện thì chắc cũng biết bao nhiêu là khó khăn vất vả. Nhưng mà cái tâm nguyện của ni trưởng quá lớn, tâm từ bi của Ngài là vô ngại, vô tận. Cho nên á, là cuối cùng cái tâm nguyện của ni trưởng đã thành tựu. Con về nhìn tu viện Tuệ Giác, mới hôm nào khánh thành, con đã rất vui mừng. Hôm nay trở về lại càng quang minh sáng đẹp hơn với cái đạo tràng chúng ta tu tập như thế này. Xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ ni trưởng, bậc thầy vô vàn đáng kính của tất cả chúng con và của các hàng Phật tử chúng ta. Quý Phật tử thân mến, nhìn cái cảnh mới ngày nào chỉ là đồng hoang sơ cỏ cháy, bây giờ là tu viện trang nghiêm, Mới ngày nào nơi đây biết có mấy người lai vãng, bây giờ lại có những cái khóa tu đông đảo như thế này. Chúng ta tri ân Phật, tri ân Thầy, nhưng chúng ta cũng nhớ đến một cái điều nó thuộc về chân lý, nó thuộc về định luật trong nhà Phật, đó là vô thường. Chúng ta nghĩ vô thường thường hay nghĩ với cái ý xấu, mới sống mà giờ chết, mới còn bây giờ mất, mới đó bây giờ đã tiêu tan. Nhưng thật ra vô thường, tiếng Pali là Anicca hay là tiếng Phạn là Anicca, là những học thuyết nền tảng của nhà Phật, luôn chỉ ra một cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã chứng đắc và chỉ ra cho chúng ta là vạn pháp trên thế gian là vô thường, các pháp trên thế gian luôn luôn biến dịch. Lúc sư mới đến đây rất là nắng, nắng gay gắt đó, bây giờ thì tự nhiên có gió, khí trời mát dịu, nó cũng là vô thường. Rồi chút nữa lại nắng lên, rồi biết đâu chiều lại mưa, thì đúng là cái chuyện của ông trời nó vô thường, mà chuyện của cuộc đời của con người nó cũng vô thường. Và cái mảnh đất của chúng ta, cái tu viện Tuệ Giác này, tuy là vô thường nhưng mà một sự biến đổi vô cùng vi diệu. Tu viện Tuệ Giác của chúng ta ngày nào cũng chỉ là một bãi đất trống hoang vu. Ni trưởng ở đây cũng biết bao nhiêu là sự lo lắng, tâm nguyện của ni trưởng. Sau này ai đi học về tu tập, ni trưởng đón nhận. Ai muốn phát nguyện xuất gia tu hành theo hạnh nguyện của người sứ giả Như Lai, ni trưởng đón nhận. Tức là cái tâm nguyện của ni trưởng là cũng là vì cái đàn hậu học, vì chúng sanh. Chứ tuổi như ni trưởng bây giờ các vị tưởng đâu trẻ sao, gần 80 rồi. Nhưng mà chúng ta bước chân vô, nghe tiếng ni trưởng niệm hương, tiếng ni trưởng truyền giới vẫn vang vang như là tiếng sư tử hống vậy. Có phải vậy không? Thì mình thấy vì sao ni trưởng làm được như vậy? Năng lượng tích cực làm cho chúng sanh được an vui. Nhưng ni trưởng không làm cũng có sao đâu, nhưng mà ni trưởng sẽ đích thân ra đó để mà truyền giới cho các vị. Rồi đó, mới vừa rồi sư giảng ở chùa Hòa Khánh, khi mà an vị cái tượng Quan Âm bốn mặt ở ngay chùa Hòa Khánh, đích thân hòa thượng ra là niệm hương rồi sái tịch, đó cũng để làm vui cho tất cả chúng sanh. Những đích thân là đem cái năng lượng, cái người tu càng lâu thì cái năng lượng của cái vị đó càng là dạt dào, cái năng lượng của vị đó là càng là viên mãn để mà ban bố cho chúng ta. Chứ cũng là đi lên chánh điện như nhau, cũng mặc áo tràng như nhau, vậy mà khác đó nghe. Năng lượng tỏa ra khác nhau, sự chánh niệm khác nhau, và do vậy trí tuệ, lòng từ bi của mỗi một con người khác nhau. Nhưng có một cái điều rất tuyệt vời là nhà Phật bình đẳng. Bình đẳng trong sự tu tập, trong sự nghe Pháp, bình đẳng trong tất cả những cái vấn đề. Con đã muốn tu thì quý Thầy đều dành cho các vị những cái quyền lợi được tu tập một cách bình đẳng. Và nếu chúng ta chứng đắc các quả vị thì cũng hoàn toàn bình đẳng. Đó là cái điều rất tuyệt vời trong nhà Phật của chúng ta. Thiệt sự là Thầy đã gọi từ năm trước kia, rồi là ngày tất niên cũng là phải hồi lại vì Covid, rồi cho tới bây giờ. Cho nên mới chuẩn bị đó rồi phải ngưng lại. Cái chuyện thì nó không có phải như là mình muốn là sẽ được. Nó còn một cái quy luật nó chi phối chúng ta là quy luật vô thường. Đó, nó bình yên đó, nó dịch bệnh đó. Rồi nó dịch bệnh đó, xong bây giờ nó lại bình yên. Chính vì vậy, khi chúng ta được tu, chúng ta phải tinh tấn lên. Bởi vì chúng ta không biết ngày mai như thế nào. Chúng ta phải nhớ rằng, nhất là Phật tử của chúng ta đây là cũng nhiều vị từ thành phố Hồ Chí Minh về nè, nhiều vị ở đạo tràng Bát Nhã ra nè, nghe Pháp nhiều rồi. Thì chúng ta lạ gì cái định luật vô thường. Thế gian này biến dịch không ngừng, mà cái vô thường nó là chân lý thì nó không có ngoại lệ. Mọi thứ đều không bền vững. Đức Phật gọi là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Cái tu viện Tuệ Giác của chúng ta là giờ thành. Và nếu chúng ta tinh tấn tu tập thì là trụ hưng thạnh, để mà thường trụ phổ cập lời dạy của Đức Phật đến tất cả các hàng Phật tử. Nhưng mà rồi nó sẽ biến động, cả chúng ta cũng vậy. Rồi cũng sẽ đến lúc cũng phải là từ bỏ cái xác thân này. Bởi vì luật vô thường là cái chân lý, cái tất nhiên trong cuộc sống, trong cái quy luật của vũ trụ này, thì không ai quên được vô thường là một đặc tính của tính không. Mọi sự đó tồn tại trên các cái duyên tương quan với nhau, tương tác với nhau, phát sinh ra rồi biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Không có cái gì mà tự nó phát sinh lên hết, mà nó tự nhiên, nhưng không có tự nhiên, nó đều phải nương tựa vào nhau. Đó. Cho nên chính vì nương tựa vào nhau, sư nói như cái máy quay phim nó đang đứng nè, mà đang nương tựa vào nhau, lỡ một cái chân nó gãy thì tất nhiên nó đổ xuống. Mà ba cái chân đó tạo thành cái thế chân vạc đó, thì cái máy quay phim nó trụ. Nếu một cái chân nó gãy xuống thì cái máy nó sẽ đổ. Chúng ta đang ngồi đây cũng là các yếu tố của thân mình đó, nó cũng có già, nó cũng có bệnh ở trong đó, nhưng mà trong cái sự tương đối là mình cũng đang ngồi đây được. Nhưng mà khi nào mà nó biến hoại rồi thì tất nhiên mình cũng không ngồi được, rồi mình cũng sẽ đi đến cái sự gì? Sự diệt, sự chết, sự bại vong. Đó là quy luật trong cuộc sống. Vì vậy lúc nào còn tu tập được, lúc nào còn nghe pháp được, chúng ta phải tinh tấn. Tinh tấn bất thối chuyển. Có bốn điều mà chúng ta phải chiêm nghiệm, nó không bao giờ tồn tại vĩnh cửu. Đó. Mình mà chiêm nghiệm được cái sự vô thường đó, là mình lý giải được rất nhiều điều trong cuộc sống, và mình không có khổ đau. Đó. Thấy không nào? Mới ngày nào ai gặp mình, trời ơi, chị xinh đẹp quá vậy, chị dễ thương quá vậy, mình vui lắm, có khi không cần ăn cơm. À không nào? Nhưng có một lúc nào đó, sao bữa nay chị ốm vậy, chị già vậy, cái là cũng hết muốn ăn cơm luôn. À, nhưng mà mình nói vô thường mà, cái là rồi, thế rất tự tại, an nhiên, nó là quy luật. Mình không nên nắm giữ cái gì mà nó ngoài cái tầm kiểm soát của con người. Nó ngoài cái tầm chi phối của con người, vì đó là quy luật của nhân sinh, của vũ trụ rồi. Đó. Ủa sao mới ngày nào làm ăn thấy phát dữ lắm mà sau nay vậy? Vô thường mà. Đó. Nó rất là bình thường thôi. Nhưng cái người mà không hiểu đó thì bắt đầu là bài ca con cá, tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ. Và người ta tìm mọi cái phương trước để mà níu kéo cái đã có mà bây giờ ra đi. Vì vậy đó, chúng ta phải nắm một cái điều: vạn pháp trên thế gian này đã có rồi là sẽ bị là biến đổi vô thường. Bản chất cuộc sống là thay đổi, không có gì cứ mãi mãi như cái trạng thái ban đầu. Thời thời khắc khắc đều biến đổi, bản chất cũng từ từ cải biến và cuối cùng nó mất. Chúng ta đang ngồi đây thấy như vậy, chứ từng tế bào đang chết đi, chúng ta cũng đang già đi trong từng sát na. Nhưng mà chưa có thấy đâu, 10 năm, 20 năm sau có ai từ xa ở nước ngoài về: ồ, chị đi tu thấy chị an lạc ghê ha, thấy chị trẻ ghê ha. Là trẻ trong cái tuổi của mình, chứ không thể nào gọi là trẻ mãi muôn đời được. Cho nên cái điều thứ nhất là hữu thường giả tất vô thường, điều gì cũng sẽ thay đổi. Mình nắm được cái điều đó đó, cái gì nó đến nó đi, nó vô thường. Nó nắng, nó mưa, nó là bệnh của trời. Nó vui, nó buồn, đó là cảm giác. Nó còn, nó mất, đó là quy luật. Từng đó thôi đó, giải quyết được vô số vấn đề trong cuộc sống rồi. Nhưng mà thường đó, mình học cái thuộc cái chữ vô thường, nhưng mà mình lại gì? Mình không chịu chấp nhận nó. Khi những sự biến động đến là chúng ta sẽ thấy con người ta bi quan, chán nản và trách móc. Con người trách móc càng nhiều là con người phải nói là vô minh càng nhiều. Cho nên những người mà ta tu nhiều đó, ta thanh tịnh, ta điềm tĩnh trước các pháp đến đi còn mất trong cuộc sống. Hôm nay là sư chỉ nhắc lại những bài học cũ thôi, nhưng mà cái gì cũng vậy hết á. Ôn cố mới tri tân, học cái mới phải ôn cái cũ. Bài học cũ rít xưa như trái đất, sư ôn lại đó. Mà các vị có thấy muốn nghe không? Mô Phật. Tại vì hồi đó là sư giảng đó, lúc đó là con mới tu thôi. Bây giờ con tu lâu rồi, con nghe về cái pháp vô thường, con cảm nhận theo một cách khác. Ngày mai có một thầy đến giảng pháp vô thường, con vẫn thấy hay, con lại cảm nhận cái bài pháp đó theo một phương diện sâu sắc hơn. nâng cao cái trình độ tu tập của người Phật tử hơn. Chứ đừng có bao giờ chê cái chuyện đó xưa như trái đất, tôi biết lâu rồi, tôi biết, nhưng mà nó đã thấm vào trong máu mình chưa, trong suy nghĩ, trong việc làm, trong lời nói của mình hay chưa. Lúc đó mình mới dám nói là tôi đã biết rồi. Bản thân sư đây mà bây giờ ai kể chuyện vô thường, sư vẫn muốn nghe. Nội như ni trưởng gọi sư đi ra tu viện tuệ giác 5 lần rồi, cancel nha, covid nha, cái này cái kia, nói chung mình nói dạ mô Phật, đâu có gì buồn, dạ vô thường. Ni trưởng nói vô thường hả con, thôi bữa nào thầy gọi con ra nghe. Vậy rồi hôm nay chúng ta có duyên rồi đó, đủ duyên để gặp nhau rồi đó. Cái điều thứ nhất là nó cái gì có rồi sẽ tất, là sẽ vô thường, sẽ biến dịch. Điều thứ hai, phú quý giả tất bất cửu, là giàu sang cũng chẳng bao giờ giàu sang mãi. Người ta hay nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Người ta nói lên cái sự vô thường trong cuộc sống. Cho nên xưa có giàu sang phú quý cách mấy mà bây giờ nó không còn như xưa, thì mình cũng biết đó là cái quy luật vô thường, thành trụ hoại diệt. Nhưng mà Đức Phật dạy cho mình, nếu muốn cái sự giàu có phú quý đó nó lâu dài, đó, nó có sẽ suy thái nhưng mà nó chậm, thì phải biết tùng thiện tích đức mới bảo trì được vinh hoa phú quý cho gia đình, cho con cháu hôm nay và ngày mai. Nếu không đủ phúc đức thì có khi không thể hưởng được tiền bạc giàu có, ngay trong kiếp này cũng không hưởng được các vị. Ví dụ mình không có đủ tuổi thọ thì có hết mình vẫn không hưởng được. Cho nên còn được ngày nào bình yên tu tập, nghe pháp, lập công bồi đức, để mới tạo ra cái phước đức cho hôm nay và cho ngày mai. Cuộc sống này chỉ có đi ban phát, có bố thí thôi, thì nó mới dạt dào sức sống, mới hạnh phúc, mới có nhiều niềm vui, và nó có cơ sở để tồn tại. Mình gom góp thật nhiều của cải không có nghĩa là làm cho mình được bình an hạnh phúc đâu. Đó, hãy nhìn vào những người giàu có, chưa chắc họ đã hạnh phúc. Mình nhìn thấy những người nghèo mà họ biết tu, có khi họ lại bình an. Vì sao? Bởi vì chúng ta phải nắm được cái luật vô thường đến đi. Và muốn tồn tại lâu dài một cái gọi là phú quý thì mình phải ban bố. Trời cho mình biết ban bố. Mình có ít ban bố ít, có nhiều ban bố nhiều hơn. Thì như vậy cuộc sống mình hôm nay được hạnh phúc, mà cái của cái của mình nó mới được lâu dài. Mặc dù vẫn biết các pháp là vô thường, nhưng khi mình đang có thì mình phải ban bố đi. Thì trong cái vô thường đó, nó lại có cái thường đó. Trong cái vô thường mất còn đó, nó lại có cái an vui, nó có cái hạnh phúc của một con người biết sống cho có ý nghĩa trong cuộc đời này. Vì vậy đó thì sư muốn nói với các vị, cuộc sống này ai có phước báo, có hạnh phúc vật chất dạt dồi dào, sư chúc mừng. Người ta có tu nay người ta mới có được như vậy. Nhưng mình nghe lời Đức Phật dạy, mình phải làm sao những cái tiện nghi vật chất nó cũng là cái ngoài thân, cái chính vẫn là ở cái tâm của chúng ta. Bây giờ ở đây trong đạo tràng là sư thấy cũng có người trẻ nè, các bạn trẻ xinh đẹp nè, có người trung niên nè, có người lớn tuổi. Nhưng mà cái đạo tràng là sư rất mừng, cái người trung niên rất nhiều. Đó, ngày xưa đó, cái hồi mà sư mới bắt đầu đi ra giảng pháp đó, hầu hết các đạo tràng là các cụ bà tóc bạc. Tại vì mấy bà cụ già nó mới đi chùa, còn trẻ là lăn lộn ở ngoài đời, họ nó già rồi mới đi chùa. Có khi chết rồi chưa kịp đi chùa bữa nào. Nhưng mà bây giờ cuộc sống đó nó đã thay đổi rồi. Tự nhiên họ nghe pháp, họ cảm nhận vị ngọt của chánh pháp và hiểu Phật pháp, làm cuộc đời người ta thay đổi. Cho nên đạo tràng nào cũng có rất là nhiều người trẻ, rất là nhiều người lớp tuổi trung niên, rất là nhiều người cái lớp tuổi đang làm ăn, đang mua bán, đang dạt dào sinh lực, nhưng mà họ dành thời gian đi tu tập, đi nghe pháp. Chứ chùa không phải dành cho người già nữa, mà cho tất cả mọi giới, nam nữ, mọi ngành nghề, người ta đều đến chùa. Ngoài cái sự tu tập ra, người ta rất mong được nghe Phật pháp. Chứ còn sư cứ kể cái chuyện vui hoài, nhắc hoài cái chuyện vô cái đạo tràng người già không à, phải không nào? Đó, rồi giảng một hồi cái hỏi lại, thôi thầy cho con niệm Phật đi, con không biết gì đâu. Đó, chứ mà giới trẻ là nó sẽ hỏi mình luôn đó, chứ đừng nói mình hỏi họ. Rồi xong rồi đó thì cho hồi hướng nữa, thầy giảng thêm. Lâu lắm mới gặp thầy, thầy nói có mấy câu, thôi thầy giảng thêm. Thấy nghe nhiệt tình quá, giảng thêm. Giảng thêm 15 phút, thêm nữa, nửa tiếng. Thôi bây giờ hồi hướng chứ, giảng thêm đi thầy. Trời ơi, sao mà thiết tha vậy, làm luôn tiếng nữa. Trời ơi. Cho nên á, chúng ta còn được tỉnh táo mà, tai còn rõ để nghe nè, thì nghe đi. Chứ giờ thầy đang nói dưới nó cũng nói thì vô ích. Thầy đang nói đây dưới mình cũng có một cái đề tài để mình bàn luận, thì mình nghe Pháp làm gì? Mình ngồi nghe Pháp mà tay mình bấm tin nhắn điện thoại thì mình nghe làm gì? Tại vì rồi đây đó, vô thường mà, lát nữa hết giờ rồi, có muốn níu kéo lại cũng đâu có níu được đâu. Rồi mình mới nói, trời ơi nãy giờ mắt nói chuyện, mắt bấm điện thoại nè, thành ra nghe được câu còn câu mất. Nhưng mà quan trọng hơn là mình đã mất một cái nhân duyên được nghe Pháp. Mình nghe Pháp mà tay mình cứ bấm điện thoại, tâm mình rối loạn. Mà khi có cái duyên nghe Pháp là mình mắc bệnh này bệnh kia, mình không nghe được. Nhân quả nó hiện hữu trong mọi sát na của đời sống mà. Cho nên cái điều thứ nhất, vạn pháp là vô thường, phải nhớ rồi. Cái gì đã có thì nó sẽ chịu cái quy luật biến dịch vô thường. Thứ hai, cái giàu cái nghèo nó cũng không phải là mãi mãi, nó cũng là sanh trụ dị diệt. Cái thứ ba, hội hợp giả tất biệt ly, là tụ hợp rồi sẽ có biệt ly. Bây giờ mình ngồi mấy trăm người đây, lát nữa rồi là mình phải chia tay. Với đó là quy luật, cuộc vui nào cũng tàn, sự hội ngộ nào rồi cũng đến lúc phải chia ly, đó cũng là luật vô thường. Rồi các vị nói con chia ly với thầy, con về con sống với chồng với con của con, thì đâu có chia ly đâu. Đó là cái trước mắt thôi. Nhưng có một điều bắt các vị phải chia ly, cho dù yêu nhau cách mấy, thương nhau chung thủy cách mấy, nhưng mà rồi cái chết vẫn phải chia ly, nhà nào cũng có đám ma. Có phải vậy không? Cho nên mình nhìn người chết, mình nói rồi sẽ đến phiên ta. Mình nhìn người đau khổ, mình nói rồi sẽ đến phiên ta. Chứ không có cái gì mà mình nói là đáng đời mày, tao là không có như vậy. Đáng đời nhà ngươi, ta là hạnh phúc. Không có đâu. Cho nên dân gian Việt Nam có câu sao? Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Vì vậy trước những cái cảnh thăng trầm, khổ đau của người khác, mình nên chia sẻ, cảm thông, an ủi. Mình đừng có nên gì nguyền rủa hoặc là cười trong sự đau khổ của kẻ khác. Bởi vì không biết được cuộc sống đi về đâu, ngày nào sẽ đến phiên mình. Điều thứ tư, cường kiện giả tất quy tử, khỏe mạnh đến mấy cũng không thoát được cái bệnh và cái chết. Sư có một cái người Phật tử nè, chú rất là nhiệt tâm mà chú khỏe mạnh lắm. Chú là cái người mà tập gym và đồng thời đó là võ mà, cho nên người là cuồn cuộn cơ bắp, khỏe mạnh lắm. Vậy mà một năm vừa rồi sư đâu có gặp đâu. Cái đến sau Tết chú lên thăm sư, sư nói trời ơi nhớ chú bảy quá, cả năm rồi không gặp. Nói thưa sư, rồi con cũng phải trải qua sự vô thường. Một năm vừa qua con bệnh mà cái khi con té đó, rồi con nghĩ rồi đã mình chết rồi đó. Vậy mà rồi con nói, mà khi con chết đó, sư biết con nghĩ cái gì không? Con nghĩ đến của cải. Con nói thôi chết rồi, nếu bây giờ mình chết á mà mình nghĩ tới của cải là chết rồi. Con lập tức quyết định là con phải ban bố. Thì cái chùa ở quê con ở Châu Đốc á, cái chùa nhỏ nhỏ ngay ở cái núi thôi, con quyết định là bỏ tiền của trong gia đình ra con xây cái chùa đó. Ngay cái lúc đó là một năm qua cái chùa nhỏ nhỏ đó đã hoàn tất, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Cái vô thường nó đến mà con không giác ngộ liền á, mà con nói thôi chết rồi, tiền của để cho ai, vợ con xinh đẹp để cho ai, chắc là con chết và con đi địa ngục. May thay lúc đó con nói con phải phát tâm, con phải buông xả, bởi vì cái thân này rồi cũng phải chịu luật vô thường. Cho nên dù cho ai khỏe mạnh xinh đẹp đến mấy thì rồi cũng phải biết cái chết đang chờ chúng ta, nó là cái quy luật trong cuộc đời. Vì vậy mới nói triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, sáng nghe đạo chiều chết cũng vui. Bây giờ mình đang nghe pháp nè, đó. Thì giờ chiều nay mình nói trời ơi, sư nói di chuyển chết, nhưng mà người đệ tử Phật là phải đối diện quán cái chết từng sát na. Bây giờ còn bây giờ là tinh tấn lên, chân nó mỏi kệ, nó chưa chết mà, thấy không nào? Thì ngồi mà nghe pháp đi, biết đâu ngày mai vô thường đến với sư nha, đừng không dám nói các vị. Cái rồi cái ở sư nhủ đi rồi, nói trời ơi tôi mới được nghe anh thời pháp. Thấy không, cũng còn may mắn hơn là trời ơi sư về giảng mà tôi mắc cái này mắc cái kia. Cái vô thường nó đến không biết lúc nào các vị. Cho nên đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy, điều gì cũng có tận cùng, cao rồi cũng rơi xuống thấp, hợp rồi cũng có biệt ly, sống rồi cũng có cái chết. Cao rồi cũng đường parabola lên đỉnh rồi phải xuống, phải không nào? Cái điều gì hưởng đến tận cùng rồi đó cũng phải hết, cũng phải khổ thôi. Có hợp rồi sẽ có tan, có sống rồi sẽ có chết. Cái luật vô thường hôm nay thầy trò mình ngồi quán lại với nhau, để cho khi chúng ta còn sống phải sống cho có ý nghĩa, không nên sống hoài, sống phí, đầy những phiền não, thật đáng tiếc biết là bao. Vì vậy có một lần sau khi nghe về cái pháp duyên khởi thì thầy An An là vị thị giả của Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con nghe thấy pháp duyên sinh duyên khởi mà Đức Thế Tôn giảng, con thấy hay, con thấy đơn giản, dễ hiểu. Đức Phật nói, đừng nói như thế A Nan, pháp duyên sinh duyên khởi rất sâu sắc, rất nhiệm màu, ông chưa hiểu hết đâu. Người nào thấy được tính duyên khởi, tức là thấy được Như Lai. Người nào quán sâu được pháp vô thường, là thấy được Thế Tôn. Cho nên mình nói là mình hiểu vậy thôi, chứ chưa hiểu được tận cùng cái tánh duyên khởi, cái pháp sanh diệt. Hiểu được nó tức là thấy Như Lai. Chúng sanh sở dĩ chìm đắm trong biển khổ, trong tranh đấu hơn thua là vì không biết, không thâm nhập chứng nghiệm được cái pháp duyên sinh, cái duyên khởi, cái vô thường. Cho nên ác ma dẫn dắt mình đi vào đường ác như con thú, xích quấn quanh cổ, ông chủ dắt đi đâu cũng được. Nếu nay còn mà mai mất, con người ta không hiểu cái luật vô thường đó, là sẽ làm sao để níu kéo lại. Tính sao có lợi thì làm, chẳng bằng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Nhưng con người ta biết Phật Pháp, người ta sẽ quán coi có mình đủ phước báo hay không. Thấy người ta giàu rồi mình có giàu được vậy không? Mình không đủ phước, có lăn lộn cả cuộc đời cũng chỉ chồng chất thêm những món nợ mà thôi. Các vị thấy những cái chuyện ở trên mạng nhan nhản bây giờ đó, sư không có tiện nói tên, nhưng mà rồi người ta nghe xong người ta nói sao? Tiếc quá à. Rồi cũng một chữ tham mà sinh ra tất cả. Tham chi các vị? Phải không nào? Đại gia thì buôn đất, mà rồi đến chết thì nằm dưới mấy tấc đất, mới biết đất không phải của đại gia, mà đại gia là thuộc về đất. Đất đâu phải của đại gia đâu. Đại gia chết không mang cái miếng đất nào hết, mà đại gia phải chui xuống mấy tấc đất mà nằm. Cho nên giữ chi cho nhiều, ôm chi cho lắm, có hãy buông xả. Mà nếu không có thì sao? Đã biết mình cũng chưa có đủ phước đức để có, thôi đủ ăn, biết tu tập, biết nghe pháp, đó là hạnh phúc rồi. Có nhiều người gặp sư cảm ơn lắm, nhất là ai hay nghe pháp của sư đó. Trời ơi, con cảm ơn sư nha, hồi đó ngày nào về cũng gây lộn với ông xã trơn á. Nhờ nghe pháp sư hết rồi. Mà nói ủa sao vậy, sư giảng cũng nhiều, không biết mình giảng cái gì mà cổ hết gây lộn, cãi vã với ông xã. Trời ơi, ngày nào cũng đi về trễ, ngày thì họp, ngày thì gặp bạn, ngày thì đi ký hợp đồng, ngày thì ngoại giao. Trời ơi, con phiền não vô cùng, đòi ly dị hoài à. Con nghe thầy giảng, thôi về sớm giờ muộn gì cũng được, có về được rồi. Cái con hết vừa giận ông à. À, rồi sao nữa? Nói nhà to, nhà nhỏ con gằn nhằn hoài. Nói người ta làm ăn riết nhà to, cửa rộng, xe cộ dập dềnh. Ông sao mà tôi thấy cái từng đó, cái nhà mình ở từ hồi ba cho tới giờ cứ vậy hoài à. Con gằn nhằn cũng riết à. Cái con nghe sư giảng nhà to nhà nhỏ có nhà vui rồi. Thôi con đâu có giận ông nữa. Có đẹp có xấu gì đi chăng nữa, mình có sức khỏe, mình nghe pháp, mình tu tập là vui rồi. Chứ có người nó nghe nổi cái cục mụn đây thôi là đau khổ đó. À, bỏ ăn bỏ uống rồi đó là làm mọi cách cho cái mục nó biến mất, nó không biến mất nó làm bình ra một cục bự nữa, rồi cái là muốn chết mới kỳ chứ. Thiệt sự ra nó là cái bên ngoài hết các vị ơi, cái cuối cùng vẫn là cái gì? À, cái tâm của mình đó. Cái tâm mình nó an lạc, mình hạnh phúc. Còn ta khen mình đẹp, mình cũng chẳng sống với cái đó. Ta chê mình xấu, mình cũng chẳng chết với cái đó. Mà cái tâm mình an lạc, đó là nguồn chân hạnh phúc của chúng ta. Cho nên á, là thiền sư Huyền Giác mới dạy sao? Buông bốn đại đừng nắm bắt. Tức là cái thân này nè, nó đất nước gió lửa nè. Nó đẹp, nó xấu, nó già, nó trẻ, nó ốm, nó mập kệ nó. Nó có sức khỏe, nó có tâm an, nó giảm sự nợ nần và không còn nợ nần. Đó là vui rồi. Buông bốn đại, đừng nắm bắt. Trong tánh vắng lặng, tùy ăn uống. Muôn vật vô thường, thảy thảy không. Đó tức là Như Lai viên giác. Thì cứ vắng lặng, thanh tịnh thôi. Đói thì ăn, khát thì uống. Muôn vật vô thường, thảy thảy không. Cho nên cái gì đến đi mình biết đó là quy luật. Mình nắm được cái điều đó, mình bớt đi sự đau khổ nhiều lắm. Và đó là Như Lai đại viên giác. Đừng có chấp, đừng có nắm, đừng ôm. Bởi vì các pháp vốn là vô thường. Đó là quy luật. Sao mà giảng cho tu viện Tuệ Giác đạo tràng cái bài này? Bởi vì một cái chuyện đi giảng thôi mà đổi ngày 4 lần rồi. Sư thấy nó vô thường quá, thôi giảng bài vô thường. Một cái chuyện đi giảng mà đổi ngày 4 lần. Thương nhất là thầy nè, con ơi giảng ngày đó nghe con. Xong một cái ngày đẹp trời, điện thoại reng reng, con ơi không giảng nghe con. Rồi cái reng reng giảng ngày đó nghe con 4 lần rồi đó. Thôi vô thường ngay trong cái chuyện sắp xếp lịch giảng là cái chuyện của mình. Mình cũng không sắp xếp được. Là vì còn các yếu tố ngoại lai, các cái duyên chưa hội đủ thì mình không có hội tụ được. Cho nên tuy là vô thường là cái chuyện thường ngày, cái chuyện tất yếu người Phật tử nào cũng thuộc lòng. Nhưng mà hôm nay sư nhắc lại đó, để rồi chúng ta sẽ an vui hơn trước những việc còn mất, những chuyện đến đi, để cho tâm mình được an vui, được tự tại. Trong kinh A Hàm có kể câu chuyện như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ, vườn Ông Cấp Cô Độc. Buổi sáng Thế Tôn đang đi trên đường khất thực thì có một tỳ kheo tên là Babika đến trước Thế Tôn và hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật hiện hữu trong cuộc đời này rất là khó gặp, cho nên nay con được gặp Đức Phật rồi đó, Đức Phật chỉ cho con một cái pháp để cho con tu tập. Đó, này tỳ kheo Babika, ông phải nói chuyện cho đúng thời. Ta đang đi khất thực, làm sao chỉ dạy cho ông? Khi nào ta khất thực thọ trai xong, ta sẽ dạy pháp yếu, pháp quan trọng cho ông tu tập. Đức Phật đang bưng bình bát đi khất thực vào cái làng đó, thì cái việc của Đức Phật là sẽ chỉ dạy giáo hóa cho cái làng đó. Tại vì lâu lắm mới đến cái làng đó, thì bây giờ cái vấn đề là phải giúp cho cái làng đó chứ. Nhưng mà Đức Phật đã nói đây không phải là thời ta dạy cho ông. Ông tỳ kheo ông cứ hỏi, ông nói trời ơi khó gặp Đức Thế Tôn. Và ba lần Đức Thế Tôn đều trả lời đây không đúng thời. Cuối cùng thầy tỳ kheo mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn từng dạy các vị tỳ kheo cuộc đời này là vô thường phải không? Đức Phật xác nhận: đúng, ta có dạy như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu đợi Thế Tôn thọ trai xong rồi mới về chỉ dạy cho con pháp yếu là pháp quan trọng, biết đâu dọc đường con bị bò húc chết rồi làm sao? Đó, thấy chưa? Ông tỳ kheo này đã phải sống chung một tinh xá với Đức Phật. Ba lần Đức Phật nói ông không đúng thời. Nhưng mà ông nói Đức Thế Tôn dạy pháp vô thường phải không? Đúng. Vậy lát nữa bò húc con chết, biết đâu là pháp yếu chỉ mà tu. Các vị biết làm sao không? Đức Phật phải dạy đó. Đó là gì? Tha thiết. Tha thiết bởi vì ông này thật sự là ông muốn pháp, biết pháp để tu. Cho nên biết là không đúng thời mà thôi, Phật dạy cho con một câu đi. Chứ lỡ lát nữa con chết rồi đó thì con chưa được lãnh được yếu chỉ từ Đức Phật. Đức Phật thấy ông nói có lý như vậy, cho Cho nên thôi, ra gốc cây ngồi an tọa. Thầy tỳ kheo Babika quỳ xuống và lắng nghe pháp yếu. Đức Thế Tôn nói một bài pháp như thế này: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Chỉ một câu như vậy thôi mà ông tỳ kheo Babika chứng quả A-la-hán. Tức là thấy thì là thấy thôi, nhưng mà mình đâu có chịu. Thấy cái là mở miệng liền đó. Trong cái nghe thì cứ lắng nghe đi. Giống như Đức Quan Âm, tại sao là nhĩ căn viên thông? Là Ngài chỉ quan sát âm thanh, tu tập trong cái lắng nghe mà đắc viên thông, đắc chánh biến tri, đắc minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải luôn. Còn mình trong cái thấy thì đồng thời phát khởi ý nghĩ, nói, làm, phiền não, giận hơn, quàng một cái thấy. Trong cái nghe cũng đâu bao giờ thanh tịnh nghe. Mình mà nghe qua một cái là mình phải đốt lại 49 phải gặp 50. Giờ nghe cứ lắng nghe đi, trái ấy nghịch lòng cũng mô Phật đi, rồi sẽ thấy cái nghe đó nó thậm thâm vi diệu như thế nào. Đó, giờ thấy cái ly thì biết cái ly thôi. Đó, may mà cái ly này nó cũng bình thường. Chứ nếu cái ly này là một cái ly gì đó thì các vị sẽ nói: chà, trước mặt sư cái ly đẹp ghê, không biết mua ở đâu, mà không biết là giá bao nhiêu, mà tại sao mà nó lại có một cái hình thù như vậy. Thì khi mình phát khởi ý nghĩ vậy đó, mình có nghe gì về sư giảng không? Không, là mắt thấy rồi phát khởi lên, là cái lòng tham lôi kéo mình đi muôn dặm. Nhà sư nói thì mình nghe, thì mình biết cái pháp nghe đi. Nhưng mà không, mình còn phát khởi nhiều cái ý tưởng. Đó, chánh có tà có. Cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta pháp chánh niệm. Chánh niệm ngay trong hiện tại, mặc cho vạn pháp vô thường, ta chánh niệm trong hiện tại, đó là ta biết trân quý cái ta đang có. Mình cứ luyến tiếc cái đã qua rồi là vô thường, mong đợi cái ngày mai cũng là cái chưa biết nó ra sao, cũng vô thường. Cho nên Đức Phật dạy có một câu à, mà ông tỳ kheo đắc quả A-la-hán: trong cái thấy hãy biết cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Có một câu vậy à mà ông đắc đạo. Thế thì bây giờ chúng ta nghe cái bài hôm nay, chúng ta sẽ giảm nói lại: thấy biết thấy, nghe biết nghe, thời nào làm việc đó, ở đây và cũng như lúc chúng ta về nhà. Thấy biết thấy, nghe biết nghe, và cái gì cần nói phải đúng thời chúng ta mới nói. Nhưng con mình nó sai là mình phải làm liền, thấy không? Mình mới vừa ý, nhưng bây giờ khoan, khoan nói đã. Sẽ có lúc để ngồi đây với má, ngồi với ba, ba nói chuyện này con nghe, rồi dạy dỗ con, nói cho con nghe. Nó sẽ thấy bây giờ mình lớn rồi nghe. Ba nói chuyện với mình như người lớn vậy đó. Ba dạy mình tử tế. Ba nói với mình dễ thương. Ba nói con làm như vậy là không đúng nghe. Con gái, con đi chơi 10-11 giờ đêm về, người ta nghĩ sao về con, nghĩ sao về ba má. Cuộc sống thì phức tạp, nếu có chuyện gì không hay đến với con thì như thế nào, vân vân. Sẽ có cách để dạy dỗ con. Bằng tình thương ba mới nhắc con, bằng tình thương mẹ mới dạy con. Thì tự nhiên đứa con đó, nó sẽ cảm động, nó sẽ khắc ghi cái điều này. Nhưng mà thường đó là ba chửi đằng trước, má mắng đằng sau. Trên đứa con đó thì nó gằn giọng, nó trả lời lại mấy câu rồi nó bỏ đi. À, nó bỏ đi có khi đến tối nó mới về tiếp tục chửi tiếp. Ở trong nhà đâu có an vui. Sư nhận cái tin nhắn của một cái em sinh viên: sư ơi con khổ quá, tưởng khổ cái gì. Má con á thì nó đem để rác đằng trước, để cho xe rác đem đi. Ba con thì nó để rác đằng sau, ai mà để rác đằng trước. Có từng đó mà con bưng thùng rác ra đằng trước, con bưng thùng rác ra đằng sau 5-6 lần. Cuối cùng ba với má cãi nhau, còn con buồn quá lên viết tin nhắn cho sư đây nè. Thì các vị nghĩ ba má mà con không ổn, đằng trước với đằng sau cái gì, phải không nào? Mình đừng có chấp. Thôi bà muốn đằng trước cho bà đằng trước đi. Mà nếu muốn đằng sau thì giải thích: tôi muốn để đằng sau bởi vì đằng trước nó có cái mỹ quan, cái ngày nào đổ rác, giờ đổ rác mình bưng ra. Ví dụ vậy, mình phải giải thích nhẹ nhàng. Trong khi thấy cứ biết thấy, nghe biết nghe, đi cái đã, khoan phản ứng. Cái phản ứng nó làm rối ren, nó đưa đến sự cãi vã, nội kết và không có hạnh phúc. Cho nên người ta bảo cái hạnh phúc là ngay giây phút chánh niệm này đây, thì là vì các vị đang nghe, các vị chánh niệm, các vị hạnh phúc. Chứ mà bây giờ các vị đang nghe ở đây mà tâm các vị lại nghĩ một chuyện khác, các vị sẽ đánh mất đi cái niềm an lạc ngay trong phút giây này. Thì cuộc đời mình á, cứ sống với cái đã qua không à. Nó mắc buồn, rồi mắc nhắn tin cho đứa con, rồi mắc này kia nọ. Xong lát ra nó nảy sư giảng gì vậy bà, tôi bận quá tôi không kịp nghe. Thì mình mất đi cái giây phút chánh niệm an lạc trong lúc này rồi. Đã nói các pháp nó vô thường mà, nó đi rồi đâu trở lại. Như triết gia Heraclit, triết gia phương Tây từng nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, đâu có trở lại nữa đâu. Cho nên đó, thì các vị thấy không, tự nhiên mình thanh tịnh, mình chánh niệm, trời mát rượi luôn, các vị thấy không? Càng đổ về 11, 12 giờ trưa mà trời lại càng mát, bởi vì chư thiên, long thần hộ pháp cũng chánh niệm nghe pháp luôn, thưa các vị. Rồi các vị biết không, sau khi cái vị Babika này chứng quả A-la-hán, thì quả nhiên trên đường đi, một con bò húc chết tại chỗ. Đó, nghe pháp chánh niệm mà nghe. Sau khi chết, thần thức của Ngài nhập vào cảnh giới Niết Bàn, vì Ngài đã đắc A-la-hán rồi. Tại vì sống đã giác ngộ rồi thì chết bất cứ lúc nào. Và coi như bò húc là bất đắc kỳ tử, mà mình sẽ nói trời ơi chết kiểu này không siêu. Bò tung xe cán, rớt núi rớt sông. Nhưng mà người ta đã là vốn ở trong cái tâm chánh niệm thì chết kiểu nào cũng không sao. Mà cái tâm không chánh niệm đó, thấy không nào, thì cho dù chết êm ái cách mấy đi chăng nữa vẫn đi địa ngục. Thành ra cái vấn đề hãy tôn quý cái giây phút hiện có, nghe biết nghe, thấy biết thấy, thì chúng ta sẽ có cái sự thanh tịnh thật sự của một người đệ tử Đức Phật, thưa các vị. Đức Phật mới sai tôn giả A Nan thiêu xác tỳ kheo Babika dựng tháp thờ xá lợi của Ngài. Những người đắc chứng đắc như vậy là thờ có xá lợi, thiêu có xá lợi. Tôn giả A Nan thắc mắc, vì sao lại vị này lại được xây tháp? Các tỳ kheo ơi, mà chưa chứng đắc cho chúng ta, chưa có được cái gì đó thì xây mộ thôi, hoặc là thiêu rồi bỏ vô cái hũ thôi. Còn đây là xây tháp. Thì Phật mới nói rằng, này A Nan, vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán nhờ thấy được bản chất các pháp là vô thường. Tại vì ông biết các pháp vô thường, ông quyết nghe pháp yếu mà tu. Nhưng mà Đức Phật không nhìn thấy ông này sắp bị bò húc sao? Đức Phật thấy. Nhưng mà để cho chúng ta thấy cái vị tỳ kheo này quán được pháp vô thường nên thiết tha nghe lời Phật dạy. Chứ còn tự nhiên mà ngồi giảng không có ham đâu. Mà biết là không biết mai mình có sống nữa không? Tối nay mình có còn được mà gọi là thức dậy còn mang đôi dép vô nữa không? Thì cái giờ nào tu cũng quý hết trơn á. Cho nên Đức Phật để cho ông này năn nỉ tới 3 lần. Cũng như người nữ xuất gia, Đức Phật chắc chắn là cho người nữ xuất gia. Nhưng mà để cho đó là bà đó, Maha Ba Xà Bà Đề năn nỉ, thưa trình 3 lần. Để cho người nữ đi xuất gia, biết quý cái đời người nữ đi tu. Còn cái gì cũng sẵn, cái gì cũng dễ, các vị không có quý. Đó, các vị thấy không? Sư giảng là trời êm mát như vậy. Nói cái gì đúng, chánh pháp thì chư thiên còn phải tán thán. Mà chư thiên tán thán thì rải hoa nè, rồi là hương thơm, gió mát. Đó là điềm lành hết. Thì các vị nhìn cái hội chúng của chúng ta nè, thành tịnh hơn lúc nãy rất là nhiều. Và tôi không có thấy ai có vẻ lừ đừ mà muốn ngủ hết. Tôi phải chánh niệm chứ. Có phải vậy không? Cho nên mình thấy được bản chất các pháp thì mình tu. Nó mới tốt, mình nghe pháp nó mới hay. Mình buông nó mới dễ. Cho nên á, trước khi nói này nói kia, sư nhắc những cái điều căn bản trước cho các vị nhớ. Mình bây giờ còn đây chứ biết bao nhiêu người đã hy sinh, đã chết trong cái đại dịch Covid. Nhưng mà chúng ta có thấy là cái Covid-19 nó sẽ nói rằng tôi sẽ đến thăm người này mà không thăm người kia không? Không có biết. Nó không có nói điều đó. Và nó cũng vô thường. Nó đến với ai, đến lúc nào mình cũng không biết. Cho nên ta không nói Covid mà nói Covid ơi, Covid đến thăm em lúc nào? Covid đến thăm anh lúc nào? Không có biết, không nói. Cho nên chúng ta đang tự tại bình yên như vậy là biết Covid không có đến thăm chúng ta để cho chúng ta tu tập. Không biết ngày mai thì sao? Cho nên lúc nào còn được an vui tu tập, hãy hết lòng tinh tấn mà tu tập. Bởi vì các pháp nó vốn vô thường. Mình biết được điều đó rồi đó thì mình buông rất dễ, và mình an trụ trong chánh niệm rất là dễ các vị. Tổ Quy Sơn có dạy: vô thường, già bệnh không hẹn đến với người, sớm còn tối mất, chỉ một sát na thôi thì đời này đã chuyển sang đời khác. Bây giờ làm người, chứ chết gái có người sanh thiên, có người đi địa ngục, có người ngạ quỷ, có người súc sanh chỉ trong sát na. 49 ngày là nói trong gì? Trong một cái pháp tương đối, người ta quan niệm rằng nó còn 49 ngày trong thân trung ấm để người sống làm các công đức. Nhưng mà có những người xả báo thân lập tức đã rơi vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Hoặc có người ta tốt quá, thánh thiện, thuần thiện quá, chết là sanh thiên liền. Hoặc ta về cảnh giới phàm thánh đồng cư tịnh độ, như lúc nãy các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì các vị có thân khẩu ý thanh tịnh không? Thì xả cái báo thân này mới về cái cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Chứ mình niệm đó mà tham quá, mình niệm đó mà sân quá, mình niệm mà mình vô minh quá, thì cũng có chút công đức cái miệng này thôi, cái miệng không có nói bậy thôi. Chứ đâu có dễ mà về các cái cảnh giới an lành thanh tịnh hoặc là tuyệt đối như thế. Cái cõi ta bà dễ tu vì đây là cõi tương đối. Chứ mình đi cái cõi địa ngục là chỉ khổ là khổ thôi, chứ không có tương đối khổ mà chỉ là khổ thôi. Mà sanh thiên là chỉ là sướng không thì cũng khó tu. Cho nên cõi ta bà, cõi tương đối, có vui, có buồn, có già, có chết, có khổ, có vui như vậy đó, thì nó rất là dễ tu. Nó thấy cảnh khổ lo tu, nó thấy già, nó chết, lo tu, thấy Covid tràn lan, nó lo tu, nó bớt hưởng thụ đi. Lo tu vì cũng biết mấy cái Covid nó đến với mình lúc nào. Trong kinh Pháp Cú kể câu chuyện, vua trời Đế Thích, khi năm tướng lìa thân biết mạng mình sắp chết, sau khi chết đầu thai làm con lừa tại nhà ông thợ đồ gốm, vì hết phước nên rất buồn. Chư thiên thì có thiên nhãn thông, cho nên ông biết là sau khi chết ông làm con lừa. Còn mình có biết sau khi chết mình đi đâu không? 90% là vô bào thai con cháu, vì tiếc của với tiếc con, tiếc chồng. Ghê vậy đó. Mà vô bào thai mà ra làm người biết tu thì không nói gì. Đó, rồi cũng tham sân si, rồi rơi vào địa ngục, rồi ngạ quỷ súc sanh. Còn đây ông vua trời Đế Thích, ông có thiên nhãn, ông biết sau khi chết mình hết sạch phước rồi, cho nên sẽ đầu thai làm con lừa trong nhà ông thợ đồ gốm. Nên ông buồn lắm. Rồi một cái vị thiên tử mới khuyên ông vua Đế Thích là hãy đến gặp Đức Phật mà xin quy y đi. Vua Đế Thích bèn quay về Đức Phật Thích Ca nè. Đó, Đức Phật Thích Ca đang ngồi ở đây là trước mặt các vị là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thầy của chúng ta đó, trong cõi trời và người. Cho nên vua Đế Thích mới hướng về Đức Phật Thích Ca xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Mà sau khi quy y rồi thì ông chết, thần thức cũng rơi vào bụng lửa. Nhưng mà nho cái năng lực đã quy y Tam Bảo, nên sáng hôm sau người thợ gốm nổi sân lấy gây đập con lừa thì nó sảy thai đi. Đó, thần thức lại thoát ra trở về thân cũ. Đáng lẽ là sẽ đẻ ra con lừa con phải không? Nhưng mà khiến là quy Phật, quy pháp, quy tăng, đổi thay một cái kiếp sống ở trong thân cầm thú. Mà ông lại được trở về cái thân trời Đế Thích, cho nên quá sức vui mừng đảnh lễ Đức Thế Tôn. Quá sức tri ân Ngài, đáng lẽ mang thân cầm thú mà quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bàng sanh, mà có lại được trở về cái thân trời Đế Thích như thế này. Đức Phật mới nói nhờ ông hướng đến Tam Bảo nên ông thoát nghiệp súc sanh. Cho nên các hành vô thường gọi pháp thịnh suy, vừa sanh liền chết, diệt ấy là vui. Thí như nhà gốm vừa nặn thành đồ, tất cả đều bể, mạng người cũng thế. Do đó trong kinh Niết Bàn Đức Phật mới dạy chư hành vô thường. thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nghĩa là các hành vô thường là pháp sanh rồi pháp diệt. Mà cái sanh diệt này, diệt đó, rồi lại tịch diệt là vui. Tức là hết cái sanh diệt rồi đó, thì còn cái tịch diệt, tức là vắng lặng thanh tịnh, thì đó là cái vui của Niết Bàn. Mà mình muốn được cái vui Niết Bàn này phải công phu. Mà công phu thì sao? Phải nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền. Mà khi tọa thiền, quán cái gì? Quán các pháp vô thường. Chứ phải ngồi đi, ngồi cho có phước đi. Ngồi cho có phước, trời đất ơi, cái gì cũng có phước, hưởng rồi cũng chết. Phải quán, quán các pháp vô thường. Quán thân này là vô thường, thấy không nào? Rồi do vậy, mình được thân người nè, rất quý, được nghe pháp rất quý, ráng tinh tấn mà tu tập. Vua Trần Thái Tông có một bài kệ: vạn sự nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Hãy nhớ đi, rồi cái gì cũng trôi 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 hết như dòng nước. Chúng ta sống trên đời này mấy mươi năm, dễ gì được tới trăm năm. Hãy nhủ lòng mình đi, hãy làm vui cho mọi người, đừng làm đau khổ tổn thương người. Bởi vì vô thường đến, mình ân hận cũng muộn rồi. Còn mình sống lúc nào cũng làm cho mọi người vui đó, thì nếu có chết đến cũng có gì mà ân hận hết trơn. Đó, như ông Socrates, nhà ông triết gia phương Tây, trước khi chết hỏi ông có nhắn nhủ lại cho học trò đệ tử không. Ông nói ông có mắc nợ cái nhà ông Akelipus đó, con gà trả dùm. Còn gì nữa ông hết. Mắc nợ con gà trả dùm thôi à, chứ không có gì nữa hết trơn á. Con đời con người có vướng bận gì đâu. Vợ chửi suốt ngày chẳng bao giờ trả lời câu nào. Ông tu pháp nhẫn rồi còn gì nữa. Đó, lúc nào nói lời lành, lúc nào muốn cho người ta am hiểu chân lý của cuộc đời, lúc nào cũng bằng cái sự tận tâm tận lực giúp cho người. Ở đến giờ chết rồi đó thì trả giùm tôi con gà là hết chuyện. Còn mình mà chết, ôi chao ơi, là bề bộn, nghe chưa nào. Cho nên sám hối đi, buông xả đi, để rồi là chúng ta an vui trong chánh pháp hôm nay và ngày mai. Trong kinh Pháp Cú còn kể câu chuyện này nữa nè. Ông thầy tỳ kheo tên là Tăng Hộ đi tu, đi với người cậu ruột à, mà cậu ruột là chứng A-la-hán rồi. Ngày xưa là đắc quả A-la-hán nhiều lắm, cho nên trong tăng đoàn có nhiều người đắc A-la-hán lắm à. Thì một hôm đi khất thực á, ông mới được thí chủ cúng dường cho một sấp vải. Ông mới suy nghĩ đó, muốn đem sấp vải về cúng dường cho cậu mình. Cậu mình đắc A-la-hán cũng là thầy mình, nhưng mà khi mang đến cúng thì cậu không nhận. Cậu không nhận, hỏi sao vậy? Thì tôi không nhận, là tôi không nhận. Các vị ngộ lắm, không nhận, bắt đầu suy nghĩ, biết thầy buồn mình gì, không biết có chuyện gì không vui, không biết cái món đồ này ông không thích cái gì. Không là không, mà nhận là nhận. Nhưng mà đừng có suy nghĩ nhiều, đừng tưởng tượng nhiều, cho nó mệt. Cái ông tỳ kheo này cũng vậy nè, cậu không nhận, buồn. Cha mẹ mình chết, giờ có cậu, cậu cũng là thầy, cúng dường không nhận, chắc không thương mình. Trời ơi, giờ làm sao đấy? Muốn hoàn tục à, có từng đó muốn hoàn tục. Một tỳ kheo cúng sắp vải, thầy không nhận, muốn hoàn tục. Thì tôi nói các vị, đây một ngày không biết bao nhiêu là cái phiền não. Cái người nào mà ít buồn ít giận 9 điểm 10 điểm, chứ buồn giận nhiều nhiều lắm. Tỳ kheo buồn nói thôi, cúng ông không nhận, không thương mình, thôi bán sắp vải đi, ra đời. Bán sắp vải làm gì sống? Mua bầy gà nuôi, rồi bầy gà nó lớn lên, nó đẻ trứng nhiều lên, nó thành một bầy gà, đem bán đi nuôi, nuôi dê, thấy không? Dê đa nó sanh đẻ ra bầy dê, bán đi mua bò, rồi bò sanh đẻ một bầy bò, trời ơi giàu quá trời. Thì lúc đó đó mình cưới vợ, mình sanh con, à, sau khi mà con lớn rồi đó, mình dẫn đến thăm cậu, mình nói đó cậu thấy không? Cậu không lấy sắp giải, giờ tôi cũng giàu có, tôi có vợ, có con, tôi tiền, có của, đúng không nào? Ông tỳ kheo mới nghĩ nằm thiếp đi, ông thấy như vậy. Ông thấy dắt đứa nhỏ đi với vợ, có một bọc tiền trong người, đi đến để khoe ông cậu. Nhưng mà dọc đường đó thì hai người giành bế đứa con, cưng quá mà. À, tôi bế, để em bế, em bế, tôi bế, giành qua giành lại, đứa nhỏ rớt xuống đất. Thì ông mới thấy bà vợ làm rớt đứa con vậy, ông lấy cái gậy đập lên trên đầu bà vợ một cái. sơn lên. Nhưng mà khi ông gõ lên đầu bà vợ cái thì ông nghe tiếng ông thầy: con không gõ vô đầu mụ vợ của con mà gõ lên đầu ta rồi nè. Mới thấy có một chút, thầy không nhận cúng dường mà đã vọng tưởng xa đến ngàn dặm. Gà đem bán mua dê, dê đem bán mua bò, bò đem bán lấy vợ đẻ con. Rồi đập vợ không đập, đập đầu thầy này con. Chỉ trong một cái sát na mà các vị thấy các vị nghĩ không? Các vị thấy cái suy nghĩ các vị dễ sợ không? Đi tới ngàn dặm xa, nghe chưa nào? Đó, mà cũng thấy cái vô thường của cái tâm mình. Vô thường trong từng cái sát na suy nghĩ lận các vị à. Con ơi, con đánh mất phút thực tại, con đánh mất chính mình. Ta chứng A-la-hán thấy rõ tâm của con, ta cho con biết như vậy. Làm sao mà ông biết mình nằm mơ, mình ngủ mà mình mơ, mình bán dê, bán bò, mình lấy vợ. Mà ông nói mày gõ đầu vợ, mày không có, mày gõ đầu tao nè. Thì biết hết rồi, sợ quá rồi, phải không nào? Cho nên ông thầy tăng hộ ông bỏ chạy, mắc cỡ bỏ chạy. Mấy ông sa di rượt theo. Đức Phật thấy ồn ào quá, mới kêu A-nan có cái vụ gì mà ông tăng hộ chạy còn tỳ kheo cắt sa di rượt theo vậy? Thì A-nan tới tìm hiểu, nghe đầu nghe đuôi rồi Đức Phật mới nói: tâm đi xa một mình, ẩn hang sâu vô hình, ai bình tâm khéo giữ, thoát vòng sự ác ma. Tâm một mình nó đi xa lắm. Các vị bây giờ nghĩ gì sư đâu có biết, mà Đức Phật nói đi xa lắm. Có một cái thân, cái tâm đó mà đi vào trong các cái hang, hang sâu đó, chỉ có các vị mới biết các vị đi đâu, nghĩ gì và làm gì thôi. Cho nên ai bình tâm khéo giữ tâm thì thoát vòng ác ma. Rồi bây giờ đó các vị mô Phật, thì sư hỏi các vị thân ngồi đây mà tâm đi đâu? Cho tràng pháo tay. Loay hoay đã nửa kiếp người, mà có người hơn nửa kiếp người rồi, đúng không? Loay hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên nửa nụ cười xanh xao. Ý là cái nụ cười xanh xao tức là đâu có vui trọn vẹn. Thu bay trên nửa nụ cười xanh xao, thu là buồn, nụ cười thì xanh xao. Trên hơn nửa kiếp người là buồn nhiều hơn vui. Rõ ràng mở mắt chiêm bao, biết mộng như huyễn vẫn đau xé lòng. Biết đời như mộng huyễn mà sao các vị buồn dữ vậy? Cho nên không buồn nữa. Cuộc đời này đến đây để trả nợ đi, để học những bài học mới đi. Và nếu còn được sống, còn được làm thân người thì hãy tu đi. Bởi vì đã nửa kiếp người mà nụ cười vẫn cứ xanh xao. Cho nên nghe pháp xong rồi đã biết đời vô thường mà lại vui mới hay. Còn mấy người gặp nhau nói chuyện trời, bà nước mắt ngắn rồi bà kia nước mắt dài, hai người mà nói chuyện cho tới chiều cũng chưa kết thúc. Cho nên giảm bớt, gọi là buôn dưa lê, nấu cháo điện thoại, bỏ đi nghe pháp. Bởi vì nghe pháp là rõ ràng là vô thường, rõ ràng là sống đó chết đó, tỳ kheo mới nghe pháp bò hút chết đó, chứ đâu có nói tỳ kheo sống mãi đâu. Vậy mà các vị lại vui, tại vì đó là cái sự thật. Bản chất của cuộc sống là phải nói thật, đừng giấu giếm. Nhưng mà mình nhìn cái bản chất cuộc sống nó như thế nào đó, mình hiểu được cái lý vô thường, cuộc sống này luôn làm lợi ích cho nhân gian, cho cuộc sống, thì cuộc sống này mình đâu có buồn khổ, trái lại mình rất là hạnh phúc an vui. Nhận diện vô thường, đến cái tu viện tuệ giác ngày xưa chỉ là đồng khô mông quạt, đó là vô thường. Vô thường theo cái nhìn tích cực, bây giờ là trang nghiêm sáng đẹp. Rồi các vị ngày xưa mới biết tu có biết gì đâu, thấy không nào? Bây giờ đó hả, ngày xưa mà sư nói truyền giới á, nói là không được á là uống rượu, thì nói trời ơi con chắc chưa dám quy y quá. Sao vậy? Nói mấy ông á, con còn hai thằng trai chưa đám cưới, đám cưới phải uống rượu. Tôi hạ giá xuống, tôi nói rồi đám cưới cho uống đó, cứ đâu quy y đi, uống chút thôi nghe. Tôi dạ con làm cốc thôi thầy. Nó hạ giá xuống, thầy đừng có sắc sanh. Nó dạ con hứa con không sắc sanh, mà thầy cho con ăn chút nghe thầy, chưa ăn chay được. Được, hạ giá xuống cho ăn đó. Trời, tôi hạ giá riết rồi à, chứ mà tu mà. Nhưng mà rồi đó cũng biết có cái gì mang theo sau kiếp sống này các vị. nhìn theo cái nhìn tích cực. Xưa không biết gì, nay đã biết tu. Xưa không biết nghe pháp, có gì vui mà vô đó ngồi vậy, mỏi lưng mỏi chân, bây giờ ngồi nghe nè, không có ai ngủ gục hết trơn nè, lưng ai cũng thẳng hết nè, mặt ai cũng sáng hết. Nghe mà trời nắng chang chang mà thành trời mát à. Đó là gì? Là sự tiến bộ của tâm linh. Cái sự vô thường này là vô thường theo hướng tích cực, chứ không phải lúc nào vô thường cũng là xấu. Không phải lúc nào vô thường mới thấy giờ chết rồi, trời ơi vô thường, không phải. Vô thường nó còn có ý nghĩa tích cực nữa. Đó. Chứ hồi xưa các vị nghe sư giảng pháp, có nghe chưa? Hồi xưa nè, tới Bát Nhã nè, có không? Có. Bây giờ nghe giảng có thấy khác không? Khác. Cũng là vô thường. Bây giờ là không có nói vòng vòng nữa. Hết giờ rồi nói lẹ lên, tu lẹ lên. Còn hồi xưa còn nói dòng do, còn hát, còn ca, còn nhâm các cổ 6 câu, 4 câu, giờ nghỉ. Lẹ lên, trễ rồi. Không nghe kịp đó, thấy không? Ông tỳ kheo đó nghe đắc A-la-hán, chết cũng không sao hết. Còn mình không nghe gì hết, chết mới nguy hiểm. Cho nên cái người biết nghe pháp, sống chết vẫn vui. Ngày xưa ông Ta-lét là triết gia phương Tây nha. Người ta hỏi ông đó, thưa ngài, sống chết có khác nhau không? Ông nói không. Vậy sao ông không chết đi? Ủa, đã không khác nhau rồi thì vậy thì chết làm chi? Tôi tính chơi, tức là bẻ triết gia, có triết gia trả lời được không? Sống mình sẽ làm được những điều tốt đẹp. Chết ta muốn nghe một thời pháp cũng khó lắm. Tại sao? Hồn phách mà các vị, đó, ba hồn chín vía, nó chia ra hết mỏng như làn khói vậy. Nghe pháp không có rõ như bây giờ, mà con nghe sư giảng đâu con. Lúc đó nó tụ ở đây, nó bay chỗ nọ, nó bay chỗ kia, khó lắm. Bây giờ hãy tu, hãy nghe pháp. Ê, trước khi kết thúc thời pháp hôm nay, sư còn kể thêm câu chuyện nữa. Một người á chuyên làm việc ác, đây là không có rồi đó nghe. Ngày nào cũng hiền, lâu lâu giữ một cái, có. Có phải vậy không? Đó. Còn cái này là chuyên làm ác, cho nên á là chết là đi địa ngục liền, chứ không có đợi 49 ngày nghe không, đi liền. Thì quỷ sứ bắt cái vong hồn dẫn đến trình vua Diêm Vương. Mình mà sống làm thiện hả, rước lên các cảnh giới các tường, được bao nhiêu người tung hoa tiếp đón mình. Còn cái người ác á, mà xuống quỷ sứ lôi đến trình Diêm Vương, nó xuyền, nó xích, nó đau, nó đớn. Vua Diêm Vương mới hỏi ở trần gian, sao ngươi không làm thiện mà làm ác vậy, để bây giờ đọa xuống đây sắp sửa bị hành hình rồi, có biết không? Cái vong hồn nó lì lắm. Thưa Diêm Chúa, ở trần gian chúng tôi còn phải bao nhiêu việc phải làm, nhà nước muốn làm cái gì phải thông báo trước, thấy không? Mà đây ông bắt một cái bất thình lình chết đột ngột vậy, làm sao tôi làm thiện cho kịp? Ở trên trần gian muốn họp rồi, muốn này muốn kia nhà nước phải báo trước. Còn đây ông làm một phát vậy đó, tôi trở tay không kịp rồi đó. Ông làm vậy tôi không nể. Diêm Vương mới nói sao? Ngươi ở trần gian, ta cũng báo trước cho ngươi rồi chứ, sao lại chưa? Dạ chưa, chưa từng báo à ngang. Chưa nằm mơ thấy ông lần nào hết á, giờ mới thấy à. Vậy ở trần gian, ngươi có thấy người già, người bệnh, người chết, người ung thư, kẻ tù tội, người tật nguyền, mọi cảnh khổ trần gian ông có thấy không? À cái đó thì có. Đó là thông điệp ta báo trước rồi đó. Ta báo trước trên trần gian rồi đó. Rồi sẽ già, sẽ chết. Kẻ chết non, kẻ chết yếu, kẻ chết bệnh, kẻ chết vì súng đạn, kẻ chết bất đắc kỳ tử, chết kiểu này kiểu kia. Đó là ta cho thông điệp rồi. Chẳng lẽ Diêm Vương phải đến nói mai ta bắt ông hả? Không, không có chuyện đó. Mà những cảnh chung quanh, đó là bài học cho chúng ta. Trên đời có sanh, có già, có bệnh, có chết, bao nhiêu chuyện thăng trầm, sáng vui chiều buồn, sáng đừng có sáng xỉn chiều say nha. Đủ chuyện hết. Sao ngươi nói là ngươi không biết được? Dạ con thấy hết, cái đó thì con thấy hết. Tại sao ngươi thấy mà không lo tu tập, không lo làm thiện, không lo lánh ác? Bây giờ giải xuống đây, ngươi cãi chạy cãi cối với ta cái gì? Lúc đó là một cái vong hồn khác quỳ cạnh cái ông này cũng phản đối Diêm Vương. Dạ thưa ngài, tôi không chịu. Ngài không có công bằng đối với ông già, người thì Ngài gửi thông điệp cho ông ta là ông già rồi đó, ông sắp chết rồi đó. Còn tôi đang trẻ, tôi chưa có thông điệp gì hết, tôi đang yêu đời, thì lôi tôi xuống đây quá là oan uổng. Diêm Chúa nghe cái vong trẻ khiếu nại mới nói: tại nhà ngươi không mở mắt to ra mà nhìn, chứ ta công bằng lắm, ta không thương người này, ta ghét người kia đâu. Lúc nào ta cũng có tin báo trước cho Ngài đó thôi. Ngài báo sao tôi không thấy? Ta, ủa, ngươi không thấy hả? Đối diện nhà ngươi đó, cái nhà đó, hai ba đứa nhỏ trong cái nhà đó đâu có đứa nào thọ chết trẻ không đó sao? Có không? À đúng rồi, có. Đứa chết 5 tuổi nè, đứa chết 7 tuổi vì là chết đuối nè, đứa 9 tuổi chết vì tai nạn giao thông nè. Như vậy cho ngươi biết là trẻ cũng có chết. Ta rất công bằng, tại ngươi không để ý đó thôi. Thế là lúc đó sao? Thôi đành chịu, phải đưa đi hành hình. Thì hôm nay sư nhắc bài pháp này, các vị còn thân người ráng tu lên, tai còn nghe rõ ráng tu lên. Vì quanh chúng ta còn có người câm điếc không nghe được, có người mù không thấy đường mà đi đến đây, muốn đi phải 5-3 người dắt díu đem tới. Mình được hạnh phúc như vậy, phải ráng chánh niệm tỉnh giác, biết mạng sống vốn vô thường, kiếp người ngắn ngủi, thật ra như ngọn đèn treo trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Chứ ai cũng 100 tuổi chết thì dễ quá, thấy không nào? Anh cho đừ đi đã, rồi 70-80 tuổi tu 20 năm, nhưng mà không, không biết chết lúc nào. Cho nên do vậy mà cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tìm phương cứu mình. Thế gian này con người hiểu được lý vô thường thì làm điều lễ thiện, điều lành, điều tốt. Tốt nhất trong gia đình, hôm nay đi tu về là nói chuyện dễ thương hơn những ngày qua. Tôi thấy có nhiều người dễ thương ghê luôn á, mà nói chuyện với chồng với con nghe xe xe. Sao kỳ vậy? Trời ơi sư ơi, ưa không nổi. Ưa, trời ơi, ưa không nổi mà cũng vô cái nhà đó ở đó, mấy chục năm trời, duyên nghiệp mà. Phải dễ thương. Mình dễ thương thì ông chồng nói: cha, bữa nay bà đi tu về dễ thương dữ vậy đó hả? Bà thiệt không hay là bà bị tâm thần? Mình phải dễ thương thiệt. Đứa con nó cũng thấy má dễ thương thiệt, mà bà vợ cũng thấy mấy ông chồng dễ thương thiệt. Tại vì sao? Kiếp người ngắn ngủi lắm, hãy làm cái gì tốt nhất, dễ thương nhất. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta về lòng từ bi. Muốn mình hạnh phúc, hãy luyện tập tâm từ bi. Muốn người khác hạnh phúc, cũng tu tập tâm từ bi. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Cảnh trời